Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt xét lại trình thuật truyền tin để tìm hiểu thái độ sống nòng cốt của mẹ Maria là thái độ của lòng tin khiến cho mẹ trở thành mẫu gương của đức tin. Lòng tin khiến cho mẹ tín thác nơi lời sứ thần nói. Chính vì thế trong cuộc gặp gỡ nhau, bà Elizabeth đã chúc tụng Đức Maria là người có phúc vì đã tin vào các lời của Thiên Chúa. Hơn ai hết, Đức Maria đã đối diện với sự vô lý của lòng tin, vì những gì Thiên Chúa hiện thực nơi mẹ vượt ngoài mọi luật lệ tự nhiên và không thể giải thích được. Vì tự coi mình là thân phận thấp hèn, Đức Maria không thể nào tưởng tượng nổi mình sẽ là mẹ của Đấng Cứu Thế, mẹ của Thiên Chúa. Lại càng khó có thể nghĩ tới một điều như thế, vì tuy là phận nữ đã đính hôn với Giuse, nhưng vì lý do này hay lý do khác, Đức Maria không nghĩ đến việc sử dụng hôn nhân của mình. Điều ấy xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến người nam. Nếu Thiên Chúa không hướng dẫn mẹ tới các lựa chọn khác và phải minh giải các lựa chọn đó, thì trên bình diện nhân loại chức làm mẹ đó không thể xảy ra được. Nhưng Thiên Chúa lại chọn con đường không thể được ấy để hiện thực chương trình của người, để chứng minh cho thấy thật ra không có gì là Thiên Chúa không làm được, như lời sứ thần nói sau đó. Và như vậy, lòng tin là thái độ duy nhất cho phép Đức Maria sống với mầu nhiệm của riêng mình. Đó là tự do lựa chọn sống đồng trinh. Nhưng vì ý muốn và quyền năng của Đấng Tối Cao, mẹ sẽ trở thành người sinh ra sự sống. Và đây là việc diệu kỳ lớn lao hơn điều đã xảy ra cho bà Elizabeth. Dù cao niên, nhưng có con theo luật tự nhiên của đời hôn nhân, và đã cho Gioan Tẩy Giả chào đời. Trong trường hợp của Đức Maria, sự khiêu khích của lòng tin không dừng lại nơi đây. Chức làm mẹ Thiên Chúa không chỉ vì đồng trinh, nghĩa là không có sự cộng tác của người nam, mà nhất là bởi vì người con do mẹ sinh ra là con của chính Thiên Chúa. Mầu nhiệm ở đây còn cao cả hơn nữa, và đó là ý nghĩa các lời của Thiên Sứ, ít nhất trong kiểu giải thích của Thánh Sử Luca. Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế Đấng Thánh bà sinh ra sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao. Các kiểu diễn tả sau cùng trong trình thuật muốn nhấn mạnh thiên tính của Đức Giêsu bằng cách dẫn chứng sự kiện cả trên bình diện sinh vật lý, con người của Chúa bắt nguồn từ quyền năng của Thánh Thần được trình bày ở đây cùng với Đức Maria, như là nguyên lý sinh ra sự sống của Chúa Kitô. Làm sao một người có cha trần thế lại có thể là con Thiên Chúa được? Đến đây thì rõ ràng là nơi Đức Maria, lòng tin trở thành mực thước duy nhất giúp nắm bắt mầu nhiệm của riêng mẹ, mầu nhiệm của Đức Giêsu con mẹ, như là ơn duy nhất Thiên Chúa đã ban cho mẹ, không phải cho niềm vui của riêng mẹ hay để đề cao mẹ, mà là cho thiện ích của tất cả mọi người, của toàn nhân loại. Chính vì thế sứ thần đã nói với mẹ, bà sẽ gọi người là Giêsu. Giêsu, Yeshua trong tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ, Thiên Chúa cứu chuộc. Thiên Chúa là ơn cứu rỗi. Nhưng người con ấy vừa được ban cho mẹ, vừa bị lấy mất đi khỏi mẹ, như chúng ta sẽ thấy trong các trình thuật kế tiếp của Phúc Âm. Lời thưa với sứ thần diễn tả ý thức tràn đầy của Đức Maria hoàn toàn chấp nhận vai trò của người phụ nữ tin tưởng nơi Thiên Chúa. Mặc dù bị thử thách bởi một thực tại và các biến cố vượt quá mức độ mà trí thông minh, sự quân bình và óc thực tiễn của con người có thể hiểu nổi và kiểm soát được. Hai tiếng xin vâng của mẹ Maria diễn tả tất cả sự liều lĩnh của lòng tin. Này tôi đây, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói. Chúng ta đang đứng trước lời tuyên xưng của sự khiêm hạ, nhưng nhất là thái độ tín thác hoàn toàn nơi lời Thiên Chúa. Và vì lời của Thiên Chúa không tìm thấy sự kháng cự hay chướng ngại và bóng dáng của bất cứ sự lưỡng lự nào trong con tim của mẹ Maria, nên lời ấy sẽ trở thành lời tạo dựng tuyệt đối. Thật thế, nhiều học giả nhận ra trong hai tiếng Fiat xin vâng của mẹ Maria, sự tương tự như động từ diễn tả sự việc xảy ra. sau lời Gia-vê Thiên Chúa phán trong trình thuật tạo dựng. Chẳng hạn Gia-vê phán hãy có ánh sáng, thì ánh sáng liền có. Với việc tạo dựng mới bắt đầu với một cử chỉ và một thái độ của lòng tin mâu thuẫn, ở đây Thiên Chúa lôi cuốn Đức Maria vào trong công trình mới mẻ người sắp bắt đầu, trong khi vào thời khai nguyên vũ trụ, lời quyền năng của Thiên Chúa hoạt động một mình. Và thế là kể từ sau hai tiếng xin vâng ấy, chỉ có thể hiểu nổi tất cả mọi biến cố sẽ xảy ra trong cuộc đời của mẹ Maria dưới ánh sáng của lòng tin. Lòng tin sẽ giúp mẹ tìm ra ý nghĩa mọi điều và dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, kể cả tại những nơi không có ý nghĩa gì theo cái nhìn của con người, hay xem ra Thiên Chúa che mờ, không cho thấy ý nghĩa nào cả. Chúng ta hãy nghĩ tới biến cố Chúa Giê-xu Giáng sinh trong những điều kiện bấp bênh như Thánh Luca miêu tả. Sinh ra ngoài nhà mình, trong dịp kiểm tra dân số bắt buộc Đức Maria và Thánh Giuse phải mệt nhọc di chuyển từ Nazareth ở miền Bắc về Bethlehem ở miền Nam, là quê sinh của dòng tộc David, từ đó phát xuất ra Thánh Giuse. Đức Maria sinh hạ con trai đầu lòng, rồi lấy tã bọc con và lấy dây vải cuốn chung quanh, rồi đặt con nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm ra chỗ trong nhà trọ. Sự nghèo nàn tột cùng đó lại không phải là một thử thách đối với lòng tin của mẹ Maria hay sao? Đấng cứu thế do mẹ sinh ra nghèo đến nỗi không có một căn nhà và không được ai viếng thăm ngoài các mục đồng khiêm hạ thuộc hàng chót hết trong bậc thang xã hội Do Thái. Như thế triều đại của người mà sứ thần đã nói tới trong ngày truyền tin ở đâu? Mẹ Maria lại đã không bị lừa dối trong việc giải thích các lời này hay sao? Ghi chú của Thánh sử Luca trong trình thuật ở đây rất là ý nghĩa, vì nó cho thấy thái độ của mẹ Maria nhìn các biến cố đó trong nhãn quan lòng tin, nhưng với óc phân định. Mẹ muốn hiểu chúng giấu ẩn điều gì. Bề ngoài xem ra chúng đi ngược lại lòng tin của mẹ. Tuy nhiên, cái dày cộm sâu thẳm đó của các sự vật càng thúc đẩy mẹ tin tưởng một cách mạnh mẽ hơn nữa. Còn bà Maria thì ghi nhớ mọi điều ấy và suy niệm trong lòng. Sự suy niệm ấy của mẹ Maria không phải là việc suy niệm nội tâm trao ban an bình, nhưng là một cuộc khắc khoải kiếm tìm ý nghĩa các biến cố mà mẹ cố gắng khám phá, vì xác tín rằng Thiên Chúa không thể lừa dối mẹ, cũng không thể khiến cho mẹ phải thất vọng. Lòng tin của mẹ Maria cũng được diễn tả ra qua biến cố mẹ đã cùng cha Thánh Giuse và Chúa Giêsu phải vội vã di cư sang Ai Cập lánh nạn vì vua Herod tìm giết hài nhi. Trong những tháng sống kiếp di cư tị nạn ấy, cũng như sau khi trở về Nazareth sống cuộc đời bé nhỏ của một gia đình thợ mộc, mẹ Maria và cha Thánh Giuse cũng hoàn toàn để cho lòng tin hướng dẫn tiếp nhịp cuộc sống của mình. Thế rồi con trẻ Giêsu từ từ lớn lên và phải học ăn, học nói, học gói, học mở như bất cứ trẻ em nào khác. Trong biến cố thiếu niên Giêsu theo cha mẹ đi hành hương Jerusalem vào dịp lễ vượt qua và lạc trong đền thờ khi lên 12 tuổi, tức là ở tuổi bước vào sự trưởng thành tôn giáo, mẹ Maria cũng sống cùng thái độ lòng tin đó. Sau 3 ngày lo lắng âu sầu phiền muộn, hớt hải tìm con, hai người thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các tiến sĩ luật, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người, con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con bà mẹ phải cực lòng tìm con. Người đáp, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ lại không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Xem ra Chúa Giêsu trách móc cha mẹ tại sao lại tìm người, và Thánh sử Luca ghi nhận rõ ràng rằng, nhưng hai ông bà không hiểu lời người vừa nói. Mẹ Maria nhận thấy rằng người con đó không còn ở trong các lược đồ của mẹ nữa. Đức Giêsu đang vượt thoát khỏi vòng tay hiền mẫu nhân loại của mẹ, nhưng mẹ đã quen thái độ sống lòng tin, để cho lòng tin hướng dẫn và thúc đẩy đi xa hơn và bắt buộc không được dừng lại, không được coi đó như là đối tượng có thể chiếm hữu hay chế ngự được. Vì thế mẹ đầu hàng trước sự khiêu khích của Thiên Chúa bằng cách hoàn toàn tín thác và để cho Chúa hoạt động, nhưng đồng thời cũng đặt vấn nạn liên quan tới ý nghĩa của các biến cố xảy ra, cố gắng đi sâu vào các biến cố đó để hiểu biết ý nghĩa của chúng. Lòng tin của mẹ Maria là một lòng tin thê thảm. Chính vì vậy, Thánh sử Luca mới ghi nhận rằng, sau khi trở về Nazareth, Đức Giêsu vâng phục mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Còn bà Maria thì gìn giữ mọi điều ấy trong lòng và suy gẫm. Tất cả khiến cho mẹ ngạc nhiên, làm sao hòa giải sự vâng phục đó của Chúa Giêsu với thái độ đòi quyền tự do, lo những việc của Thiên Chúa Cha. Và mẹ Maria bước đi chập choạng chao đảo trong bóng tối màu nhiệm lòng tin ấy.